Bữa nay thì bắt đầu học qua một cái bài mới, tức là Thiền Truyền Gia Bảo, Thiền Tông Trực Chỉ của vị ngài tuyển đó là Thiên Cơ. Này là để nhắc nhở những công phu tu hành. Thì trong cái phần thứ nhất là cái phần A là mật truyền tham thiện yếu pháp, tức là cái pháp mà trọng yếu, thấy không? Mật truyền tức là một cái truyền đặc biệt đó, thấy không? Về cái pháp yếu tham thiện, cho nên ở đây là nó phù hợp với con đường của mình tu đó, tức là tham thiện. Mà những cái pháp yếu đó như thế nào thì đây là gọi là mật truyền đó, tức là giống như những cái bí quyết đó. Thứ nhất, hạ thủ công phu tu thiền thì điều cốt yếu thứ nhất là phải lập chí vững chắc, bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc như thống lãnh trăm vạn quân, uy thế dậy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập chí không vững, người chạy theo cảnh cũng tại lập chí không vững, người nghe chê khen bèn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước siêng sau lười, đều là chí không vững. Như vậy tức là đây là cái điểm mà trọng yếu thứ nhất, người tu mà mình nhất là tu thiền là phải nắm vững, không? Thì mở đầu ngài nói cái gì, tức là phải lập chí vững chắc. Vậy là mở đầu là ngài nhấn mạnh cái điều đó, nghĩa là lập chí cho vững, chứ không phải gọi là mình tu là tùy hứng, không, mà đây là phải chí cho vững, làm thì phải làm cho tới nơi, chứ không có gọi là dừng ở nửa chừng, không có gọi là thuận thì làm, còn hay nghịch thì thôi, hoặc là dễ thì làm, còn khó thì thôi. Mà đây là phải quyết chí làm mà cho được, không? Cho nên đây ngài mới nói là chí cũng như là cái vị nguyên soái, không, của một đoàn quân, không, thì đây cũng vậy, nguyên soái của cái khí lực, không, như vậy thì có nó, tức là có giống như là đoàn quân mà có đầu, có vị chỉ huy. Còn nếu mà thiếu nó thì giống như quân mà không có chỉ huy, thì như vậy là dễ tan rã. Cho nên là mình kinh nghiệm từ trong trong đạo hay là ngoài đời cũng vậy, không, là việc làm gì phải có chí nó vững chắc thì mới có thể thành công được, không? Như là trong cái nhà thiền, như là có vị mà như là ngài Trường Khánh á, ngài tu là thiền mà gọi là ngồi phải rách bảy cái bồ đoàn mới được ngộ đạo. Mà như vậy thì nếu mà người mà gọi là thiếu cái chí thì chắc là không thành công rồi. Ngồi mà rách bảy cái bồ đoàn thì quý vị thấy là chừng bao nhiêu năm. Mình cái bồ đoàn mình ngồi khi là 5-10 năm mà chưa rách á. Mà nhất là cái những vị mà gọi là lười biếng nữa thì lâu lâu mới ngồi lần thì càng lâu rách nữa, phải không? Lâu lâu mới ngồi lần thì càng lâu nữa. Còn ở đây mà ngài gọi là ngồi tới rách bảy cái bồ đoàn thì phải biết là cái ý chí của Ngài như thế nào, thấy không? Mình trách cái này rồi ngồi cái khác, mà làm sao để quyết nghĩa là cho sáng đạo mới được. À, còn à, cũng như là Ngài thiền sư gọi là thiền sư sư Tuân đó, không? Ngài khi mà tham thiền mà không có ngộ đạo thì Ngài mới nghĩa là quyết chí là Ngài xếp cái mền lại, không? Xếp cái mền lại, nghĩa là thề, nghĩa là nếu mà không ngộ đạo thì nghĩa là không có mở cái mền này ra, tức là không có nằm ngủ nữa đó. À, vậy là phải quyết chí như vậy, được cuối cùng rồi thì Ngài ngộ đạo, không? Như vậy thì đều là có chí hết. Còn như là Ngài Huyền Trang mà quý vị thường thường đọc gọi là Tây Du Ký đó, Tam Tạng và Tinh Kinh đó, thì Ngài là con người thật, việc thật, không? Khi mà Ngài gọi là lên đường đi thì Ngài có phát cái nguyện, không? Là nếu mà không đi tới nơi á là quyết nghĩa là không có lùi bước, không? Nhưng mà khi mà Ngài đi vào trong một cái vùng gọi là sa mạc á, thì cái vùng đó coi như là không có bóng người, không? Mà có, cũng gọi là không thấy bóng chim nữa đó. Đi coi như là nhìn theo những cái, có những chỗ là phải nhìn theo những cái xương người ta chết á để lại để mà đón cái đường đi đó. Thì như vậy mà một hôm mà đang ở trong cái vùng sa mạc vậy, thì Ngài khát nước á, cho nên lấy cái bình nước ra để mà uống, nhưng mà khi lấy uống nó sảy tay cho cái, nó rớt cái bình đổ nước hết trơn. Thì quý vị thấy ở giữa sa mạc mà là hết nước rồi, thì quý vị thấy thất chí chưa, thì làm sao mà đi cho hết cái đoạn đường sa mạc được. Mà coi như lúc đó là Ngài là đã mệt rồi, ngựa cũng mệt rồi, người coi như người ngựa đều mệt hết rồi, đi cái này cái đó là một thời gian ở trong sa mạc đó là quá sức rồi, thì bây giờ mà lại hết nước nữa, cho nên là Ngài thấy coi như vậy là thất vọng rồi, bây giờ không làm sao mà đi hết đoạn đường được, cho nên là Ngài mới quay đầu ngựa, không quay đầu ngựa tính là đi trở lại để mà kiếm nước đó, để mà đem theo đi, không? Nhưng mà vừa đi trở lại một đoạn cái Ngài mới nhớ lại, không? Ngài nói là trước khi đi là mình đã có thề rồi, nghĩa là chưa đến nơi là không có lùi một bước, mà tại sao hôm nay mới có chút xíu vậy là mình đã thối chí rồi. Ngay đó thì Ngài mới quyết chí, nghĩa là thà chết thôi chứ không có lùi trở lại. Ngài quay đầu ngựa trở lại đi tới, không? Nhưng mà khi đi tới thì đi một đoạn rồi tới chừng lúc mà mệt quá thì người ngựa đều ngã, nhưng mà sau đó thì có mà giống như là có ngọn gió lạnh á, không, thổi qua Ngài tỉnh lại, rồi sau đó thì nghĩa là Ngài thả con ngựa cho nó đi giống như là hơi tự do đó, thì ngựa thì nó cũng có cái linh tính của nó biết chỗ nào có nước, cho nên nó đi theo cái dòng nước đó, thì nó tới thì gặp nước. Thì như vậy là cũng có cái ý chí của Ngài, nhưng mà cũng có một cái sự gia bị nghĩa là âm thầm nữa. Đó. Thì cho nên là như vậy là cuối cùng là mới tới nơi được, thì mới cho nên mình thấy đó là cái ý chí của người xưa như vậy. Cho nên đây thì Ngài Thiên Cơ đó, Ngài mới nói là phải lập chí này, mà phải chí phải vững. Cho nên là Ngài nói là nếu mà lập chí mà vững chắc đó, thì cũng như là thống lãnh trăm vạn quân, quy thế này dậy trời, thì có việc gì mà làm không thành, không? Tức là chí vững thì làm thành. Còn người mà hay sợ khó đó là tại lập chí không vững. Như vậy thì quý vị từ đây về sau, không? Mà nói rằng tu thiền khó hay là tu cái này khó, không? Là tại sao? Là chí không vững, không? Là thiếu chí, không? Mà chính là mình học về trước là có cái câu mà của ai ông Nguyễn Văn học hay của ai tôi quên rồi đó, mà có câu gọi là đường đi khó đó. Tức là đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Phải không? Tức là đường đi nó không phải không có khó, mà do núi ngăn hay là sông cách gì, nhưng mà do lòng của mình, lòng của mình e ngại, sợ khó cho nó thành khó thôi, phải không? Còn mình quyết chí thì nó phải vượt qua những cái khó khăn, phải không? Cho nên ở trong mà cái thanh quy mà của thiền viện có câu đó, phải không? Nghĩa là kiên quyết mà vượt qua mọi cái trở ngại cho đến sáng đạo mới thôi đó. Thì đó là cái, những cái ý chí đâu cũng vậy hết, phải không? Cho nên đây dạy là phải vững chí đó, phải không? Còn đây nó là người mà chạy theo cảnh thì cũng tại lập chí không vững, phải không? Mình là đổ thừa cảnh nó lôi mình thế này thế kia, đây là ngài nó rõ là tại mình cũng lập chí không vững, chứ còn nếu lập chí vững thì rồi mình cũng thắng trở lại, tức là bây giờ thua mình lập chí cũng phải thắng, vậy là thua đợt này thì phải thắng đợt sau, thì dần dần rồi cũng phải thắng, là chí là như vậy, tức là không có chịu thua, quyết phải thắng, phải tiến lên thôi. Còn người mà nghe chê khen bèn dời đổi, giờ giữa đường tự lùi, trước siêng sau lười, cũng đều là chí không vững hết. Tức là sao? Nghe người ta chê khen đó, cái thì mình nghĩa là thấy nó bị nghĩa là thối tâm. Thí dụ mình là đang tu đó, rồi nghe có người chê, nghĩa là không, ông tu đó là tu sai, hay là tu cái đó là lâu mà khó thành công được, thì mình nghe cái điều đó là thất chí. Thất chí là buông bỏ cái đổi. Thì đó là người cũng không có chí. Còn mình có chí là phải nắm vững rồi, lập chí rồi, thì dù cho người ta khen hay chê gì, mình cũng phải quyết đi tới thôi.